Kinh văn: A Nan, Nhữ Tiên đáp ngã, Kiến Quang Minh Quyền, Thử Quyền Quang Minh, Nhân Hà Sở Hữu, Dân Hà Thành Quyền, Nhữ Tương Vì Kiến. A Nan ngôn: Do Phật toàn thể chim phù đàn kim, xích như bảo sơn, thanh tịnh sở sanh, cố hữu quang minh, ngã thật nhãn quang, ngũ luân chỉ đoan, khất ác thị nhân, cố hữu quyền tướng. A Nan, trước đây ông đã trả lời rằng thấy nắm tay chói sáng, vậy nắm tay này nhân đâu mà có? Làm sao nắm tay trở nên sáng chói? Ông lấy cái gì để thấy? A Nan thưa: Thân của Phật như vàng diêm phù đàn, sáng ngời như núi báu, do đức tính thanh tịnh sinh ra, vậy nên có hào quang chói sáng. Còn thật đã dùng mắt xem thấy năm ngón tay Phật co lại thành nắm tay, đưa lên cho mọi người xem. Giảng, Đức Phật lại gọi A Nan: A Nan, trước đây ông đã trả lời rằng thấy nắm tay chói sáng, vậy nắm tay này nhân đâu mà có? Làm sao nắm tay trở nên sáng chói? Hãy nói cho Như Lai biết tại sao nắm tay của Như Lai lại phát ra ánh sáng. Ông lấy cái gì để thấy? Ông dùng cái gì để thấy? A Nan thưa: Thân của Phật như vàng diêm phù đàn, sáng ngời như núi báu. Thân này do đức tính thanh tịnh sinh ra, nên có hào quang chói sáng. Toàn thân của Đức Phật là màu vàng của diêm phù đàn. Diêm phù đàn là tiếng Phạn, tiếng Hán dịch là thắng kim. Ở phía nam núi Tu Di có con sông, ở đó có loại cây diêm phù mọc rất nhiều. Quả của cây này khi chín rụng xuống sông thì cát dưới sông nhuốm thành màu vàng. Màu vàng này có màu đậm hơn sắc vàng thường. Hạt sa thạch vàng này cũng nặng hơn vàng thường. Khi đem một ít hạt vàng này vào để trong phòng tối, thì phát ra ánh sáng như ban ngày. Thân của Đức Phật có màu vàng giống như màu của vàng ở sông Diêm Phù. Màu vàng nơi thân Phật là hỗn hợp giữa màu vàng và đỏ. Thân thể Đức Phật dưới dạng hình tướng ấy là kết tinh từ đức tính thanh tịnh, nên thân ấy phát ra ánh sáng. Còn thật đã dùng mắt xem thấy. A Nan nói: Con thật sự đã dùng mắt để thấy. Năm ngón tay của Đức Phật co lại thành nắm tay, đưa lên cho mọi người xem. Kinh văn: Phật cáo A Nan: Như Lai Kim Nhật, thật ngôn cáo nhữ, chư hữu trí giả, yếu dĩ thí dụ, nhi đắc khai ngộ. Đức Phật bảo A Nan: Hôm nay Như Lai chân thật nói với ông, những người có trí cần phải dùng ví dụ mới được khai ngộ. Giảng, Đức Phật bảo A Nan: Hôm nay Như Lai chân thật nói với ông, bây giờ Như Lai sẽ nói cho ông biết một sự thật tuyệt đối. Ông có lắng nghe không? Những người có trí cần phải dùng ví dụ mới được khai ngộ. Hàng trí thức thích dùng những thí dụ để được khai ngộ, vì khi quý vị thật sự có trí tuệ thì quý vị có thể hiểu được 10 điều khi chỉ cần nghe một điều. Tôi chỉ nói một cách mà quý vị có thể suy luận ra 10 hay cả 100 cách. Đó là có trí tuệ chân chính. Người trí mà trong kinh văn nói đến không phải là người có trí tuệ chân chánh, mà là những người có trí thức thông thường, không cao, không thấp. Những người này có thể được giác ngộ thông qua việc sử dụng những thí dụ. Nhưng nếu những người chậm lụt, thiếu trí tuệ, nếu đưa cho họ một thí dụ, họ sẽ không hiểu nổi và sẽ hỏi, chuyện gì vậy? Kinh văn: A Nan, thí như ngã quyền, nhược vô ngã thủ, bất thành ngã quyền, nhược vô nhữ nhãn, bất thành nhữ kiến, dĩ nhữ nhãn căn, lệ ngã quyền lý, kỳ nghĩa quân phủ. A Nan, dĩ như nắm tay của Như Lai, nếu không có bàn tay thì chẳng thành nắm tay. Nếu không có mắt thì ông không thể thấy. Áp dụng ví dụ nắm tay của Như Lai và cái thấy từ mắt ông có giống nhau chăng? Giảng: A Nan, ví như nắm tay của Như Lai, nếu không có bàn tay thì chẳng thành nắm tay. Cũng như một biểu hiện khác, nếu không có mắt thì ông không thể thấy. Áp dụng ví dụ nắm tay của Như Lai và cái thấy từ mắt ông có giống nhau chăng? Đức Phật hỏi A Nan, có phải chúng ta đang so sánh hai sự việc giống nhau hay không? Kinh văn: A Nan ngôn, duy nhiên Thế Tôn, ký vô ngã nhãn, bất thành ngã kiến, dĩ ngã nhãn căn, lệ Như Lai quyền, sự nghĩa tương loại. A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, đúng như vậy. Nếu không có mắt thì không thành cái thấy. Nếu đem ví dụ nắm tay của Phật so với cái thấy từ mắt của con, nghĩa ấy như nhau. Giảng: A Nan không có thời gian để suy nghĩ kỹ. Bây giờ A Nan không cần suy nghĩ. A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, đúng như vậy. Nếu không có mắt thì không thành cái thấy. Nếu đem ví dụ nắm tay của Phật so với cái thấy từ mắt của con, nghĩa ấy như nhau. Thưa dân, Bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn so sánh hai trường hợp này, ý nghĩa không khác. Kinh văn: Phật cáo A Nan, nhữ ngôn tương loại, thị nghĩa bất nhiên, hà dĩ cố, như vô thủ nhân, quyền tất cánh diệt, bỉ vô nhãn giả, phi kiến toàn vô. Đức Phật bảo A Nan, ông nói giống nhau, nghĩa ấy không đúng. Sao vậy? Nếu một người không có tay thì hẳn nhiên là không có nắm tay. Nhưng những người mù, chẳng phải họ hoàn toàn không có cái thấy? Giảng: Ở đây Đức Phật phê bình A Nan, báo cho A Nan biết ý tưởng của A Nan không đúng. Đức Phật bảo A Nan, ông nói giống nhau, nghĩa ấy không đúng. Ông cho rằng cả hai trường hợp ấy trong ví dụ vừa đưa ra đều giống nhau. Không phải. Sao vậy? Nếu một người không có tay thì hẳn nhiên không có nắm tay. Nếu người không có bàn tay thì họ cũng không có nắm tay. Nhưng những người mù, chẳng phải là họ hoàn toàn không có cái thấy? Nhưng nếu người không có mắt thì đó chẳng phải là trường hợp họ không thấy được cái gì hết. họ vẫn có thể thấy được. Người không có mắt có thể thấy được. Quý vị tin không? Kinh văn: Sở dĩ giả hà, nhữ thí ư đồ, tuân dẫn manh nhân, nhữ hà sở kiến, bỉ chư manh nhân, tất lai đáp nhữ, ngã kim nhãn tiền, duy kiến hắc ám, cảnh vô tha chúc. Bởi tại sao? Ông thử ra đường hỏi những người mù mắt. Ông thấy gì không? Các người mù chắc chắn sẽ đáp: Này tôi chỉ thấy một màu tối đen trước mắt, ngoài ra không thấy gì khác. Giảng: Bởi tại sao? Tại sao Như Lai lại nói với ông như vậy? Ông thử ra đường hỏi những người mù mắt: Ông thấy gì không? Hay ra ngoài chợ gặp một người mù, rồi hỏi thử ông ta thấy gì? Các người mù mắt chắc chắn sẽ đáp: Nay tôi chỉ thấy một màu tối đen trước mắt, ngoài ra không thấy gì khác. Người mù sẽ đáp rằng họ không thấy gì khác ngoài một màu tối đen. Kinh văn: Dĩ thị nghĩa quang, tiền trần tự ám, kiến hà khuy tổn. Theo nghĩa ấy mà quán xét thì đã rõ, người mù thấy màu tối đen phía trước, chứ cái thấy của họ đâu có thiếu mất. Giảng: Theo nghĩa ấy mà quán xét thì đã rõ. Nếu quý vị hiểu được ý này, nếu quý vị phán xét kỹ nghĩa ấy, thì sẽ biết người mù thấy màu tối đen phía trước, chứ cái thấy của họ đâu có thiếu mất. Nếu quý vị thấy màu tối đen ở phía trước mình, thì cái thấy của quý vị không bị mất. Cái thấy ấy chẳng tăng, chẳng giảm. Kinh văn: A Nan ngôn, chư manh nhãn tiền, duy đổ hắc ám, dân hà thành kiến. A Nan thưa, cái duy nhất mà người mù có thể thấy được trước mắt là màu tối đen, sao có thể gọi là thấy được? Giảng: A Nan thưa, cái duy nhất mà người mù có thể thấy được trước mắt là màu tối đen, sao có thể gọi là thấy được? A Nan lặp lại ví dụ của Đức Phật. Người mù không sử dụng đôi mắt của họ được, họ chỉ nhìn thấy một màu tối đen. Nhưng theo A Nan, cái thấy tối đen này không thực sự là thấy. A Nan cho rằng người nào mù mắt thì không thể thấy được. A Nan hỏi Đức Phật, tại sao Như Lai bảo rằng người mù thấy được? Kinh văn: Phật cáo A Nan, chư manh vô nhãn, duy quang hắc ám, dữ hữu nhãn nhân, sử ư ám thất, nhị hắc hữu biệt, di vô hữu biệt. Đức Phật bảo A Nan, có gì khác nhau giữa màu tối đen mà người mù thấy được và màu tối đen mà người sáng mắt nhìn thấy khi họ ở trong phòng tối? Giảng: Đức Phật bảo A Nan, có khác gì nhau giữa màu tối đen mà người mù thấy được và màu tối đen mà người sáng mắt nhìn thấy khi họ ở trong phòng tối? Bóng tối mà người sáng mắt thấy được trong phòng tối không có ánh sáng mặt trời, mặt trăng hay đèn đuốc, có gì khác với bóng tối mà người mù thấy được chăng? Nếu một người mù và một người sáng mắt cùng ở trong một căn phòng tối, hai màu tối đen mà hai người nhìn thấy có khác nhau chăng? Kinh văn: Như thị Thế Tôn, thử ám trung nhân, giữ bỉ quần manh, nhị hát hiệu lượng, tằng vô hữu dị. Bạch Thế Tôn, đúng vậy, hai màu tối đen, một do người ở trong phòng tối thấy và một do người mù thấy được không có gì khác nhau. Giảng. A Nan trả lời câu hỏi của Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, đúng vậy, giữa hai màu tối đen, một do người ở trong phòng tối thấy được bởi người sáng mắt và một do người mù thấy được không có gì khác. Hai màu tối đen ấy đều giống nhau. Đức Phật đáp, đúng vậy. Kinh văn. A Nan, nhược du nhãn nhân toàn kiến tiền hắc, hốt đắc nhãn quan hoàng ư tiền trần, kiến chủng chủng sắc, danh nhãn kiến giả, bỉ ám trung nhân, toàn kiến tiền hắc, hốt hoạch đăng quan, diệt ư tiền trần, kiến chủng chủng sắc, ứng danh đăng kiến. A Nan, nếu người mù chỉ thấy được màu tối đen khi bỗng dưng được sáng mắt lại, thấy được đủ loại sắc tướng, ông gọi đó là do mắt thấy. Và khi người ở trong phòng tối kia chỉ thấy phía trước hoàn toàn tối đen, bỗng dưng thấy được mọi vật nhờ có đèn sáng, lẽ ra nên gọi đèn thấy là đúng hơn. Giảng. Đức Phật bảo A Nan. A Nan, nếu người mù chỉ thấy được màu tối đen khi bỗng dưng được sáng mắt lại, thấy được đủ loại sắc tướng, ông nói chẳng có gì khác nhau giữa hai thứ màu tối đen. Nhưng sẽ là gì nếu người mù trong ví dụ này bỗng dưng được sáng mắt lại, mắt họ thấy được đủ vật tượng ở khắp mọi nơi? Ông gọi đó là do mắt thấy. Đó là ý kiến của ông. Nhưng còn trường hợp khi người ở trong phòng tối kia thấy được mọi vật nhờ có đèn sáng thì sao? Người sáng mắt ở trong phòng tối cũng chỉ thấy được một màu đen tối. Nhưng một khi bật đèn sáng lên thì người ấy vẫn có thể thấy được tất cả mọi thứ. Theo luận điểm của ông, lẽ ra ông nên nói đèn thấy là đúng hơn. Tại sao Đức Phật nói như vậy? Người ở trong phòng tối thì không thể thấy, nhưng khi đèn sáng lên thì họ có thể thấy được. Người mù thì không thể thấy được, nhưng nếu họ được sáng mắt trở lại thì họ vẫn có thể thấy được. Nếu khi người mù kia chợt sáng mắt lại rồi, khi người ở trong phòng tối kia thấy được nhờ đèn sáng, thì lẽ ra nên gọi là cái thấy ấy là đèn. Đức Phật hỏi, có đúng vậy không? Kinh văn. Nhược đăng kiến giả, đăng năng hữu kiến, từ bớt danh đăng, hữu tắc đăng quang, hà quang nhữ sự. Nếu cái thấy do đèn, thì đèn đã có được cái thấy, nên chẳng gọi là đèn. Và nếu là đèn thấy, thì quan hệ gì đến ông? Giảng. Nếu cái thấy từ đèn, thì đèn đã có được cái thấy, nên chẳng gọi là đèn. Và nếu là đèn thấy, thì quan hệ gì đến ông? Nếu thật sự đèn có thể nhìn thấy và quan sát được, thì chẳng có việc gì quan hệ đến ông cả. Kinh văn. Thì cố đương tri, đăng năng hiển sắc, như thị kiến giả, thị nhãn phi đăng, nhãn năng hiển sắc, như thị kiến tánh, thị tâm phi nhãn. Thế nên phải biết, đèn làm hiển lộ các vật thể, còn cái thấy đó là do ở mắt, chứ không phải ở đèn. Khi mắt nhận rõ các vật thể, thì tánh thấy đó chính là tâm, chẳng phải là mắt. Giảng, thế nên phải biết đèn làm hiển lộ các vật thể, còn cái thấy là do ở mắt, chứ không phải đèn. Đèn làm cho hình dáng các vật thể hiện rõ ràng, nhưng nhờ mắt mới nhận ra được các vật thể ấy. Cùng một biểu tượng như vậy, khi mắt nhận rõ các vật thể, thì tánh thấy đó chính là tâm, chẳng phải là mắt. Chúng ta đang nghiên cứu nghĩa thứ nhất trong 10 biểu hiện của tánh thấy mà Đức Phật đã 10 lần khai thị tánh thấy. 7 lần gạn hỏi về tâm, đây là lần thứ nhất. Đức Phật chỉ bày tánh thấy là do tâm, không phải từ mắt. Kinh văn: A Nan tuy phục đắc văn thị ngôn, giữ chư đại chúng khẩu dị mạc nhiên, tâm dị khai ngộ. Du ký Như Lai: từ âm tuyên thị, hiệp chưởng thanh tâm, trữ Phật bi hối. Mặc dù A Nan và đại chúng được nghe Đức Phật chỉ dạy như vậy, nhưng tâm chưa được khai ngộ nên vẫn im lặng, mong Như Lai dùng lời từ bi chỉ dạy thêm. Nên đứng chắp tay, lắng lòng trông chờ Đức Phật thương xót chỉ bày. Giảng: mặc dù A Nan và đại chúng được nghe Đức Phật chỉ dạy như vậy, nhưng tâm chưa được khai ngộ nên vẫn im lặng. A Nan và mọi người khác trong pháp hội đều lặng im, không nói được lời nào. Tại sao họ im lặng? Vì họ đang suy nghĩ: ồ, như thế là mắt ta không thể thấy được vật hay sao? Ồ, chính tâm ta thấy được hay sao? Các ông có thể cho đó là không đúng. Nhưng Đức Phật đã giải thích như vậy. Nếu các ông cho rằng mắt thấy là đúng, tại sao trước đây tôi chưa từng được biết như vậy? Đó là những gì đại chúng đang suy nghĩ, vì họ chưa được hiểu. Tâm của đại chúng chưa được khai ngộ. Mong Như Lai dùng lời nói từ bi chỉ dạy thêm. Họ suy nghĩ: chúng ta hy vọng Như Lai sẽ đem lòng từ bi chỉ dạy thêm cho chúng ta. Nên đứng chắp tay. Tại sao đại chúng chắp tay cung kính? Điều ấy biểu thị sự nhất tâm thành ý. Trong họ chỉ còn tồn tại một tâm duy nhất, chẳng phải hai. Khi hai tay của quý vị tách rời ra, người ta bảo rằng quý vị có đến 10 tâm. Và khi hai tay chắp lại thì chỉ còn có một tâm. Vì khi hai tay chắp lại với nhau thì các tâm niệm gom lại trở thành một. Lắng lòng tức là làm cho tâm ý trở thành trong sáng, yên tĩnh, không chứa nhiều rác rến trong đầu nữa. Dọn dẹp sạch sẽ rác bẩn trong đầu ra rồi đổ đi nơi khác. Trong chờ Đức Phật thương xót chỉ bày. Đại chúng vẫn trong chờ Đức Phật đem lòng từ bi chỉ dạy thêm. Nhờ đó mà đại chúng được khai ngộ, thoát khỏi mê mờ.